đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris, 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2017, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nhã Quyên xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh.
Chào cô Nhã Quyên thân mến, thưa cô, đã lâu lắm chúng ta lại mới có dịp làm việc trực tiếp, thưa cô ạ. Tôi vẫn cảm ơn hàng tuần khi cô lên chương trình phần thứ hai, sau tôi cô đều giúp upload hay chuyển đi chương trình này từ đài Sài Gòn Dallas 1600 đi, cũng như từ diễn đàn tiếng nói tự do đi toàn cầu. Chúng ta lại có một tháng mới đến, một tháng mới để sống, để xua đi lo lắng, để yêu và để cho đi, thưa cô. Hôm nay là tuần lễ thứ hai của tháng 6. Tháng 6 năm nay mưa bỗng lạ, mưa dai dẳng nỗi nhớ. Và tháng 6 thâm trầm như kinh nguyện. Nếu chúng ta nói đến kinh nguyện thì phần nào chắc chắn cô và tôi cũng như toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi, chúng ta nhớ ngay đến Phật và đến Chúa. Phật và Chúa đã ra đời hơn 2.000 năm. Nơi Phật ra đời, nơi Chúa sinh ra vẫn còn tràn đầy chiến tranh và đau khổ. Điều Chúa và Phật dạy người hay quy luật người dạy là người ta phải yêu mọi người một chiều. Yêu mọi người một chiều vô điều kiện. Nhưng người ta đã sống đối đãi và hoàn toàn gạt lời Chúa và Phật ra một bên. Tại Việt Nam có nhiều người cuồng tín, không tin vào Chúa, không tin vào Phật, nhưng tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trường tồn cùng với dân tộc và ra sức cố gắng để nói về sự tồn tại của nó. Nhưng họ lại không chấp nhận một thực tế đi ra chính từ nguyên lý chủ nghĩa của Marx Lenin, đó là những gì trái với quy luật, những gì trái với quy luật sẽ bị đào thải và diệt vong. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ đài Sài Gòn Dallas 1600 xin gửi lời chào đến cựu chiến binh nhà văn trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Thưa nếu chị Bình nghe được tôi ạ?
Có, tôi đang nghe.
Thưa chị, hiện tại chị đang ở đâu?
Hôm nay tôi đang ở nhà, đang ở bên bờ Hồ Tây, Hà Nội.
Hồ Tây tím mờ, tôi thích cái bài hát đó lắm. Thời tiết thế nào chị?
Hà Nội thì nhiều cái đẹp, nhiều cái hay. Và nó không phải đẹp chỉ hay trong một cái cái thế kỷ này đâu mà từ trước nay Hà Nội vẫn là đẹp, vẫn là duyên dáng.
Chị nói phần nào chị nói về phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội đẹp đấy. Người Hà Nội có nhiều cái hay lắm. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, và tiếng người đàn bà phía bên kia đầu dây đó là nhà văn cựu trung tá Nguyễn Văn Bình, là con gái trưởng của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Thế chị cho tôi hỏi lời thăm về sức khỏe của cụ được không? Tôi có nói chuyện với cụ cách đây 1-2 tuần. Nhưng mà cụ chỉ âm thôi chứ không nghe được tôi rõ lắm. Thành ra tôi đã không trực tiếp nói chuyện được với cụ. Chị cho biết sức khỏe của cụ thế nào thôi cụ à?
Chiều nay tôi vừa về thăm cụ, tôi có mang một ít xôi giấc đến cho cụ, thì cụ vui vẻ, thì cụ cũng muốn tôi nói một số các cái tình hình thời sự cho cụ nghe. Thì cụ vẫn nghe và cụ vẫn phân tích được những cái cái công việc, nhưng cụ chỉ nói là bây giờ thì cũng nhiều tuổi rồi, trên 100 rồi, thì cũng hơi đáng tiếc là sự việc mọi cái sự dân chủ hóa của đất nước thì nó đang tiến triển, nhưng mà chắc nó tiến triển chậm hơn cái tốc độ mà cụ muốn. Thì cụ bảo gì đáng tiếc là có thể cũng chẳng chưa nhìn thấy, có khi đi rồi vẫn chưa nhìn thấy cái dân chủ hóa đất nước.
Không được nhìn thấy nhưng có những cái tâm tình suy nghĩ như vậy là đã tốt lắm với một người trọng tuổi 102 tuổi rồi. Tôi đã mời cụ đến chương trình này hơn một lần và theo dõi cuộc đời của cụ khi còn trẻ. Nếu mà tôi nói không đúng thì chị cứ và cho tôi biết, nhưng mà chắc chắn là tôi nói đúng là vì cụ Từ Hòa từ là một con nhà nghèo, phải ở con nuôi hay sao gì đó, rồi cụ trở thành một người có danh tiếng làm đại sứ Việt Nam xã hội chủ nghĩa nhà nước ở bên Trung Quốc, có thể đâu là 13-14 năm gì đó bên Trung Cộng, như là người tốt, không bao giờ như những quan chức Việt Nam hay ngay cả chủ tịch nhà nước đầu tiên Hồ Chí Minh, là những người ta gọi là phú quý bất năng dâm, tức là giàu có quyền nhưng mà không dâm tặc, không dâm đãng. Cũng là một người không chịu khuất phục trước bạo quyền. Tôi rất là quý mến. Có hai trong cuộc đời của cụ và cuộc đời của chị có hai lá thơ mà tôi nhắc nhiều đến, đó là một lá thơ của cụ gửi cho một người con gái ở bên Đức, nói về tình hình Việt Nam, tình hình khốn khổ của cả nước Việt Nam dưới chế độ cộng sản, mà ông là một thiếu tướng trong quân đội cộng sản. Và một lá thơ nữa chị gửi cho người bạn đồng môn của chị, đó là ông chủ tịch nhà nước bây giờ, hay là ông lãnh đạo đảng gì đó, Nguyễn Phú Trọng. Đề cập đến lá thơ của cụ gửi cho con người em của chị ở bên Đức đi, chị còn nhớ cái lá thơ đó không?
Có đấy.
Có đấy. Có đấy, nhưng mà nhớ cái gì không? Có nhớ những phần nào cụ viết trong đó không?
Nhớ chứ.
Chị nói đi.
Thì cụ ở trong đó thì cụ có nói về cái chuyện đất nước. Bây giờ nó không như ý muốn. Bây giờ nó có nhiều cái mà cụ không hài lòng. Vì cái công sức của cụ ngày xưa đi chiến đấu, rồi thì phấn đấu cho... cũng tin tưởng vào đảng, rồi tin tưởng là đất nước sẽ tươi đẹp như mọi người làm cách mạng tưởng tượng, nhưng mà bây giờ thì nó không được như thế. Nhất là cụ nói nhiều về cái việc mà đất nước bây giờ nó trở thành ra là một nhà nước cảnh sát.
Một nhà nước cảnh sát làm sao ạ?
Nhà nước cảnh sát có nghĩa là một là về cái nhân sự thì đa phần là những cái người từ trong công an, trong ngành công an thì ra giữ được những cái chức vụ quan trọng mà đáng nhẽ như ở các nước khác thì người ta những cái chức vụ ấy là không bao giờ cảnh sát hay là công an được giữ. Thứ hai nữa là bất cứ một cái công việc gì, dù là kinh doanh hay là dù là văn hóa hay gì thì đều bị cảnh sát can thiệp vào. Và cảnh sát là quyền to hơn tất cả, ví dụ như cái chuyện là ngân hàng giao thiệp với khách hàng cũng phải được cảnh sát cho phép, mà nếu cảnh sát không cho phép thì người ta có thể đóng cái tài sản ấy vào, không giao thiệp với khách hàng nữa. Hoặc là một người có nhà cho người khác thuê nhưng mà cảnh sát nó không cho, thì là cái người chủ nhà đấy đành phải đuổi cái người thuê nhà đi, mặc dù cái người thuê nhà người ta không làm cái gì nó vi phạm với cái hợp đồng hai bên thuê nhà với nhau, ví dụ như thế.
Cảnh sát với công an nó có khác nhau không? Tôi nói trong Việt Nam đấy, nó có khác nhau không?
À, ở Việt Nam thì thực ra này này, tất cả những các cái gọi là cảnh sát hoặc là cảnh sát cơ động hoặc là công an hoặc là an ninh thì vì nó ở trong một cái chế độ độc tài cho nên là nó không có cái gì phân biệt cả. Có nghĩa là người ta đều có một cái quyền là làm theo cái ý của đảng lãnh đạo. Thì dù là cái binh chủng nào hoặc là cái bộ phận nào của cái bên bộ công an ấy thì họ đều cho là có cái quyền to nhất. Mà chỉ cần một cú điện thoại hay là một cái ra lệnh miệng không cần văn bản thì người ta cứ việc làm, mà người ta không nghĩ là phận sự người ta cảnh sát là phải bảo vệ cái cuộc sống của nhân dân chứ không, và để giữ gìn luật pháp chứ không phải là để mà thực hiện những cái ý đồ của những người lãnh đạo độc tài.
Sai đấy, điều đó sai đấy. Không có gì quý hơn à, không có gì
sai. Ở đây bây giờ làm gì có cái gì là đúng, ngay cả luật pháp người ta đặt ra người ta cũng không thực hiện, chứ không nói là những cái luật pháp ấy thì nó chưa được chuẩn mực như là những cái luật pháp của các nước văn minh. À, mà cái luật pháp ấy thì mang tiếng là có trưng cầu một số ý kiến rồi thế này thế kia, có lấy ý kiến hàng bao nhiêu triệu người đấy, nhưng mà nó cũng không đúng với ý của những người dân. Và người ta đặt ra là lấy ý kiến của người dân, nhưng mà cái văn bản đầu tiên người ta soạn thảo ra thế nào thì nó vẫn như thế, còn hàng triệu cái ý kiến kia nó cũng chả có cái nghĩa lý gì cả.
Làm gì có ý kiến của người dân, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình, đảng cử, đảng cử, đảng bầu.
Người ta có lấy, có đến từng nhà có phát một cái tờ để mà lại lấy ý kiến đóng góp về cái điều này, điều kia. Nhưng mà khi người dân viết ra rồi thì người ta thu lại, nhưng mà đến khi người dân xem lại là cái ý kiến của mình có được phản ánh gì ở trong cái luật cuối cùng, trong cái văn bản cuối cùng không thì không thấy gì cả. Có nghĩa là cái việc có làm, nhưng làm để mà làm để cho nó có lệ bộ thôi, nó không có cái giá trị thực tế gì cả.
Chị được lên tới quân hàm là trung tá, chị có bao nhiêu năm tuổi đảng thưa chị Bình?
Tôi cũng vào đảng rất là muộn, cũng chạy chập rất là lâu mới vào, bởi vì khi tôi đã là sĩ quan rồi thì người ta có một cái quy định bất thành văn, tức là sĩ quan nhất là cái cấp bậc đã cao lên, tức là từ cái thượng úy trở lên người ta gọi là cán bộ trung cấp ấy, thì dường như là đều phải là đảng viên. Vì thế cho nên là có lẽ từ trước nay thì đảng ấy là rất ngại những người có cá tính. Có nghĩa là ngay trong quá trình làm việc ấy, anh mà không anh có phát biểu cái ý kiến gì riêng hay anh thể hiện một cái cá tính gì thì nó rất khó chấp nhận. Rồi người ta nói một cái câu rằng là đấy là cái người mà không chịu sự lãnh đạo. Ví dụ cái ông lãnh đạo, cái ông ấy nói cái gì đó nó sai thì mình có ý kiến, mình nói là theo tôi thì vấn đề nó phải thế này, còn nếu mà làm thế kia thì chưa đúng. Thế thì người ta cho rằng là những cái người như thế là không có cái ý thức tổ chức kỷ luật. Cho nên là đối với tôi, cái việc phấn đấu của tôi là rất khó. Mãi đến năm 86, tức là khi tôi đã là cán bộ, đã là thiếu tá rồi, tôi mới được vào đảng.
Nếu nói về trường hợp của chị là con gái của một ông đại sứ nói giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, tôi xin nói phép tôi hỏi chị nhá, chị có thuộc loại là con cháu các cụ không, có thuộc loại đó không?
Gia đình nhà tôi thì nó rất là khác biệt, thì ông cụ nhà tôi thì ông ấy tuân theo một cái nguyên tắc, tức là ai làm cái việc gì đấy, tức là cũng là cái nguyên tắc mà đảng với lại xã hội chủ nghĩa nó đề ra đấy, tức là ai làm cái phận sự gì hay là ai ở cái cấp bậc nào thì đều hưởng những các cái tiêu chuẩn mà cái cấp bậc của mình được hưởng thôi, chứ còn không có để vượt lên để mà hưởng những cái mà mình không đáng được hưởng. Thì cụ ấy là một người rất là nguyên tắc, cho nên là cụ ấy cho rằng là ví dụ như tôi học sinh ở trong trường ra, nếu mà ví dụ tôi đi vào một cái cơ quan nào đó thì tôi phải đúng cái tiêu chuẩn thì mới được vào. Ví dụ như khi tôi học ở trong trường đại học tổng hợp ra ấy, thì bên quân đội họ có đến họ lựa chọn một số người, thì lúc ấy cái cục cán bộ lúc ấy người ta còn tương đối là nghiêm chỉnh, cho nên người ta chọn những cái người vào loại hàng đầu của cái khóa của tôi học, thì cụ ấy chả có ý kiến gì cả, có nghĩa là người ta bảo là vào quân đội vào làm những cái việc này việc này, thì người ta thấy mình đủ tiêu chuẩn thì người ta lấy vào, chứ còn cụ không bao giờ có cái ý kiến gì về những cái việc ấy cả. Rồi người ta điều động tôi làm gì hay là người ta giao cho tôi công việc gì thì cứ thế mà giao thôi. Thế rồi những cái tiêu chuẩn để mà tôi sống, ví dụ nhà cửa hay là những cái mà được hưởng ấy, thì thường thường là tôi lại hưởng thấp hơn người khác. Chẳng có cái gì là con ông cháu cha ở đây cả. Và người ta có thể phân công tôi những cái việc rất là khó khăn, gian khổ, tôi vẫn phải đi, tôi vẫn phải làm. Hay là ví dụ như là ngày trước thì còn rất khó khăn về những cái cơ sở vật chất, nhà cửa hay là những cái đồ dùng gì đấy, thì ở trong cơ quan bao giờ cũng bảo tôi là thôi nên nhường cho người khác, bởi vì là như nhà chị thì có đầy đủ rồi. Nhưng mà trong khi đó ông cụ tôi lại bảo là cơ quan nó phân phối thế nào thì mày được hưởng như thế, mày không có cái gì hơn người khác cả, mà không bây giờ đã đi ra công tác, đã sống như một người cán bộ bình thường thì phải sống thế thôi, chứ còn đừng có dựa vào bố mẹ. Cho nên tôi bây giờ là một, tôi từ lúc ấy là một cái nạn nhân của hai bên. Cho nên chưa bao giờ tôi được hưởng cái gì gọi là con ông cháu cha cả.
trong phần mở đầu tôi có đưa ra một cái đề tài hay cái chủ đề để chúng ta nói chuyện ngày hôm nay, đó là tôi nói có nhiều người mình cứ nói cho nó rõ đi, là đảng cộng sản cuồng tín, yeah. Và tin rằng đảng nó sẽ trường tồn với dân tộc Việt Nam và ra sức cổ võ cổ suý cho sự tồn tại của nó, có 700 hơn 700 tờ báo hay có hàng mấy trăm đài truyền hình cổ suý cho cái điều này, có làm cho cựu thủ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, có làm cho con gái của Nguyễn Trọng Vĩnh là Trung tá Nguyễn Nguyên Bình khó chịu khó xử và thấy áy náy trong lòng của những điều nó xảy ra càng mấy chục năm nay từ lúc Đảng Cộng sản về Việt Nam cho đến bây giờ, không thưa Trung tá Nguyễn Nguyên Bình?
Bây giờ phải nói này, nó có những cái giai đoạn khác nhau. Cái lúc mà tôi còn trẻ, tôi mới vào quân đội, mà lúc với cụ nhà tôi vẫn còn làm việc ấy, mà lúc với cái xã hội nó chưa lộ ra những các cái khiếm khuyết, những các cái có thể là những cái xuống cấp nó trầm trọng như bây giờ ấy, thì nghĩ rằng là đến một ngày nào đó thì cái đảng này nó sẽ đưa đất nước đi lên, tại vì cái khó khăn nó cũng là tạm thời thôi. Thế rồi những các cái hiện tượng tiêu cực đấy là nó là rất là nhỏ so với cái cực vân vân. Thì lúc ấy vẫn cứ tưởng là như thế và cứ nghĩ là đảng thì cũng giống ông cụ nhà tôi, thì ông tham gia đảng thì ông nghĩ là ông phục vụ đất nước, thì ông không nghĩ cái gì cá nhân của ông cả. Thế thì lúc ấy ông ấy cũng nghĩ thế mà tôi cũng nghĩ thế. Thế nhưng mà càng ngày mới càng thấy là cái đất nước nó dưới cái sự lãnh đạo của nó càng ngày nó càng tụt hậu so với các nước khác. Thế thì mình mới thấy là cái chính thể này, cái chế độ này nó không phải là hợp lý, nó không đem lại một cái gì như là trước kia mình tưởng tượng. Thế này nha, bây giờ đã lâu nay gần đây tôi cứ có cái suy nghĩ này, tôi biết rằng là trong thiên văn ấy thì người ta nói là cái trái đất này này có thể là tồn tại trong 4 hay là 5 tỷ năm nữa. Thế nếu mà cái trái đất này còn tồn tại 4 hay 5 tỷ năm nữa thì cái hình hài của cái đất nước Việt Nam ở bên bờ Biển Đông ấy thì có thể nó thay đổi chút ít, do là biến đổi khí hậu, nước biển nó dâng lên thì cái đất nước Việt Nam nó có thể nó nhỏ đi. Đấy, nhưng mà cái nó vẫn còn, cái đất nước Việt Nam này vẫn còn, và cái đất nước Việt Nam này vẫn còn thì cái dân tộc Việt Nam vẫn còn. Thì tôi không tưởng tượng là có một cái đảng nào mà lại tồn tại hàng mấy tỷ năm, kể cả tồn tại vài trăm năm cũng là khó, bởi vì là tôi biết rằng trong lịch sử nước ta thì nhiều cái triều đại có lẽ là dài nhất là tồn tại gần 200 năm. Thế mà trong khi đó Đảng Cộng sản thì bây giờ mới tồn tại được 87 năm mà đã đưa đến đất nước đến một cái nguy cơ, một cái khủng hoảng trước mắt như thế này rồi, thì làm sao mà nó tồn tại được, chưa nói là mấy trăm năm nữa, chứ chưa nói đến hàng tỷ, hàng triệu năm như là cái trái đất nó tồn tại. Cho nên tôi cho cái điều ấy là hoàn toàn vô lý. Không một triều đại nào, hay là không một cái đảng nào, hay là không một cái cơ chế lãnh đạo nào mà lại tồn tại cùng với đất nước đến hàng tỷ năm được. Tôi nghĩ như thế.
Thương dân, dân lập bản thờ. Hại dân, ghét dân, dân đái, ngập mồ, thối xương. Có ở trong lăng, trong gì chẳng nữa, như điều chị đang nói ấy. Nó đi từ họ đã quên đi cái nguyên lý chính của những người người bạn đồng môn của chị, có tiến sĩ Mark Lenin đấy. Nhưng mà nó cũng quên đi cái gì trái với quy luật sẽ bị đào thải và diệt vong. Tôi có nhắc đến tiến sĩ là người bạn đồng môn của chị. Chị học cùng trường, có thể là chị học
tôi
sau.
Tôi gọi anh ấy là đồng môn thôi. Khi tôi viết cái lá thư thì tôi để là một người đồng môn, chứ tôi không nói là một bạn đồng môn, vì tôi chưa bao giờ được là bạn với anh cả. Và tôi cũng không nhận những người như thế là bạn. Anh nếu mà xem lại cái lá thư của tôi mà xem, tôi để là một người đồng môn.
Tôi cũng biết.
Tôi không biết là bạn đồng môn.
Các thầy, các cô, có một lần chị, hình như là lần trước chị nói... trong chương trình Từ Cách Đồng Mấy này, cách đây một thời gian lâu rồi chúng ta không liên lạc với nhau lâu rồi. Chỉ có nói là đừng để cho các thầy các cô phải buồn. Tôi không nghĩ
phải xấu hổ.
Phải xấu hổ.
Không phải là buồn mà là xấu hổ.
Cả không phải chỉ một số thầy cô đã dạy ông Nguyễn Phú Trọng Lú hay đã dạy chị đâu, cả dân tộc buồn đấy chị ạ. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Cả dân tộc đang đau khổ đấy. Những cái điều mà cụ thân sinh của chị nghĩ đến, những điều chị là người đảng viên chị nghĩ đến. Tôi cũng có một người bạn, bạn phong niên, ông ấy đã quá vãng rồi, thân lắm, rất là quý mến nữa. Mà ông cũng trọng, nói là ông ấy trọng tôi thì nó hơi không đúng đâu, vì tôi đang tuổi con của ông, mà tôi muốn nhắc đến cố luật sư Trần Lâm. Ông ấy cũng nói giống như thân sinh của chị vậy. Mình đi theo nó như vậy, bây giờ nó ra như thế này thì lại biết làm sao để ông Minh. Trong cái lá thơ mà chị gửi cho Nguyễn Phú Trọng đó, mình cứ gọi là bạn đồng môn đi. Cái điều gì quan trọng nhất trong cái lá thơ đó đã lâu rồi, nhưng mà tôi nghĩ là lúc đó cái lá thơ đó nó cũng canh cánh trong lòng chị. Và nếu mà nói đúng ra không là bạn cùng trường cùng lớp cũng là bạn thôi. Cái lá thơ đó có gì điều đặc biệt nhất? Tôi cũng đã đọc rồi chứ mà không đâu, nhưng mà tôi muốn để chị xác nhận cái điều đó, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình.
Tôi có lúc ấy thì tôi cũng có nói nhiều, nhưng mà tập trung lại là gì, là bây giờ ông phải thấy trên cái thực tế ở các nước ấy, nó không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa thì nó tiến lên rất nhanh. Nó cái còn đây ông cứ dẫn dắt cái nước Việt Nam, ông là cái người mà phụ trách cái việc mà đưa cái đường lối để mà cho đất nước tiến lên, mà bây giờ ông không thấy là các cái nước, tôi đã có làm một cái so sánh ấy, là những nước này, ví dụ Canada hay là Hàn Quốc hay là Singapore, thì người ta không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa thì người ta tiến bộ rất là nhanh. Bây giờ cái đất nước xã hội của người ta nó lành mạnh, rồi thì cái kinh tế của người ta phát triển, vân vân. Còn cái gọi là xã hội chủ nghĩa của ông thì chỉ còn có cái mấy nước, nhất là Việt Nam, thì bây giờ so với các nước xung quanh thì nó tụt hậu quá nhiều. Đấy là một cái ý của tôi. Một cái ý thứ hai thì tôi nói rằng là ông cứ muốn chống tham nhũng, rồi ông cứ nói về biện chứng, nhưng ông không thấy cái quan hệ biện chứng giữa cái việc mà cái luật đất đai ấy không thừa nhận cái sở hữu tư nhân về đất đai. Thế rồi là cứ độc tài độc đảng thì không bao giờ chống được tham nhũng. Và đấy nó không có cái gì là biện chứng cả. Đấy, tôi nói hai cái ý như thế. Trong đấy thì tất nhiên là còn nhiều ý khác, nhưng mà trong hai cái ý chính của tôi là như thế.
Chỉ có nói về so sánh nước Việt Nam bây giờ với các nước lân bang, không cần phải đi xa hay bây giờ đâu, đi ngược lại đi, thời kỳ chiến tranh đi. Tôi nghĩ chị cũng đã vào thăm Sài Gòn sau năm 1975. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, không phải là một thành phố xác người. Chị cũng biết là miền Nam ngay lúc mà trước 75 đó, trong chiến tranh vậy mà miền Nam còn oai hơn tất cả những nước bên chung quanh cơ mà.
Vâng, đúng rồi.
Thế mà
ở Việt Nam bây giờ nhiều người ta vẫn cứ nhắc đi nhắc lại cái câu là trước khi ông Lý Quang Diệu thì ông ấy muốn là Singapore thì phải bằng Sài Gòn. Thế nhưng mà bây giờ thì Sài Gòn trở thành thành phố Hồ Chí Minh thì Sài Gòn phải mười mấy hai chục năm nữa chưa đuổi kịp Singapore, mà bây giờ ngay cả những cái ông thủ tướng hay những cái ông lãnh đạo đất nước bây giờ ông đang bảo là phấn đấu để cho Sài Gòn bằng Singapore đấy. Thì đều là rõ rồi, mà bây giờ không phải tôi mà bao nhiêu người đều nói như thế.
Một Hồ Chí Minh đĩ điếm, một Hồ Chí Minh ngập lụt, một Hồ Chí Minh thối nát. Dại, ngu mới đặt tên một thành phố đẹp như vậy thành một thành phố xác người. Thưa chị, tôi xin hỏi cái câu này tâm tình nhá. Tôi với chị thân lắm, tôi hỏi câu này này, trong có bao giờ trong một cái giấc mơ hoang tưởng nhất của chị khi mà chị còn đi học ấy, với ông Trọng ấy, có bao giờ chị nghĩ ông Trọng sẽ một viên chức Trọng, viên chức Trọng sẽ là chủ tịch nhà nước không, sẽ là tổng bí thư đảng không, có bao giờ chị nghĩ như vậy không?
Thì lúc đi học chẳng ai nghĩ như thế cả, tại vì lúc anh đi học anh học rất là bình thường và anh không có một thể hiện được cái cá tính sáng tạo gì cả. Anh một là anh cũng chẳng tham gia những các cái phong trào của sinh viên như là văn thể du, anh chẳng làm quen với ai. Rồi anh cứ cắm đầu cắm cổ anh học gạo. Và các thầy giáo, nhiều thầy thì vẫn nói với tôi là Phú Trọng nó chẳng có gì sáng tạo cả. Thế nên là cũng không ai nghĩ rằng rồi sau này ông ấy trở thành tổng bí thư. Anh ấy chỉ học vào cái loại trung bình kém vậy.
Các thầy cô dạy cả anh và tôi nay còn rất ít. Chắc anh còn nhớ cô Sâm, cô Hạnh, thầy Đính, thầy Yên. Tôi thực sự thì tuổi của ông cũng không có hơn gì tuổi của chị với của tôi đâu. Và chắc chắn là chị nói cái điều đúng ấy. Khi một người không có sáng tạo, không có lãnh đạo thì chắc thầy không làm được cái chuyện gì cả. Và chính không làm được cái chuyện gì đấy, nó có một cái tên, tôi không biết là cái lịch sử nó từ ở đâu. Tại sao người ta gọi ông là Trọng Lú làm sao? Cái tên Lú đó nó có thời từ hồi chị đi học không? Với ông ấy không?
Không ạ, lúc nào đi học thì cũng chưa có cái tên Trọng Lú đâu. Trọng Lú là khi ông ấy về làm bí thư thành ủy Hà Nội chứ, thì người ta mới gọi ông là Trọng Lú.
Có cái giai thoại gì nó...
Thực ra thì ông ấy cũng không phải là người mà nó bị gọi là thiểu năng trí tuệ đâu. Chỉ có cái... Ông ấy là cái người mà nó... chỉ biết làm theo thôi, nó không có cái gì sáng tạo riêng, không có cá tính, không có gì thế thôi. Chứ còn thì khi đi học ông ấy cũng không xuất sắc, cũng không phải là Lú. Nhưng mà đây này, tôi xin nói với anh nhé, tôi nghĩ là này, tôi qua cái chiêm nghiệm của tôi ấy, thì tôi thấy là cái chế độ xã hội chủ nghĩa mà nó không ưa những cái người có cá tính sáng tạo, cho nên là những cái người mà chân chỉ hạt bột mà tiên bảo sao làm vậy thì như ông Phú Trọng là rất thích hợp với cái chế độ này. Những cái ông ở trên nhé, những cái tầng lớp đi trước ấy, người ta cũng lại chọn những cái anh nào gọi là ngoan. Đấy. Thế, tức là trên bảo sao thì nghe vậy. Thế rồi để cái lớp sau nó lại chọn như thế thì càng ngày nó chỉ càng có thoái hóa đi thôi, không bao giờ nó lại kháng lên cả. Không bao giờ nó lại hơn cái lớp sau, không hơn lớp trước. Mặc dù các cụ nhà ta thì vẫn cứ nói là con hơn nhà, cha là nhà có phúc. Nhưng mà cái chế độ gọi là cộng sản, chứ tôi không công nhận nó là cộng sản. Tức là gọi là cộng sản thì người ta cứ, nó lại còn gia trưởng hơn cả cái phong kiến đời xưa nữa. Cho nên là những cái ông lãnh đạo đi trước thì cứ chọn cái người kế nhiệm của mình thì bao giờ cũng chọn cái người mà ngoan ngoãn, nghe lời mình. Không bao giờ chọn cái anh nó lại cãi với mình cả. Không bao giờ lại nói là, thưa thủ trưởng, tôi thấy cái điều này chưa đúng, tôi xin có ý kiến như này. Không bao giờ những cái người như thế mà lại được chọn làm người kế nhiệm cả.
Thưa chị, nếu đi ngược lại thời gian chị còn trẻ đi học ở ngoài miền Bắc và tôi còn trẻ đi học ở trong miền Nam, có lẽ một phần nào chúng ta cũng học lịch sử nó gần giống như nhau đấy, gần giống như nhau đấy. Những thế kỷ gần mình ấy, mình biết được ấy, đó là thế kỷ 19, 20 và 21. Có một điều chắc chắn tôi xác nhận với chị là một cái điều bình thường và khó khăn mà dân tộc Việt Nam phải chịu, đó là chúng ta không có một người lãnh đạo là tốt trong những thế kỷ này, thưa chị ạ. Không có một người nào. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Cũng không hẳn thế đâu anh ạ. Tôi nghĩ rằng là trong cái thể chế như thế này mà cũng không thể xuất hiện ra được một người lãnh đạo tốt. Mà nếu mà có một cái người lãnh đạo tốt thì nó sẽ bật ra khỏi cái guồng máy đấy. Còn có một cái thể chế mà dân được bầu cử tự do rồi có những cái đảng nó cọ sát lẫn nhau thì may ra mới bật được ra cái người lãnh đạo tốt. Chứ còn bây giờ lãnh đạo mà cứ độc tài, độc đoán như thế này thì chỉ có đã bảo là vừa nãy tôi đã nói đấy. Càng ngày nó càng lụt đi thôi, càng ngày nó càng gọi là nó thoái hóa đi thôi. Giống như cái cây ấy mà, cái cây nếu mà người ta lại cứ lấy cái hạt này xong rồi trồng như thế trong một cái môi trường mà không có gì biến đổi, không có thêm một cái loại cây khác nó cạnh tranh thì không bao giờ là nó xuất hiện ra được cái người tài cả. Thế còn cái người tài mà người ta cố tình người ta dựng lên để người ta nói là ôi cái người này thì luôn luôn là phải đồng theo cái bóng dáng này, luôn luôn phải theo cái mô hình này, thì tôi nghĩ là có muốn theo cũng không theo được.
Cái tâm tình của tôi ấy, tôi vừa mới thưa với chị để chị trả lời, và tôi rất là đồng ý với chị. Có nghĩa là chúng ta không có những cái điều như chị nói, có những đảng cọ sát với nhau để nó bật ra những cái người tài người giỏi, nhưng mà tất cả những cái điều mà chị hay là dân tộc Việt Nam 80 triệu đang phải chịu ấy, là từ một cái đảng nào đó, từ nơi nào đó nó đưa về Việt Nam mà. Có ai bầu đâu.
Đúng rồi
chị đọc
đâu.
Dạ, chị đọc lịch sử.
Không được bầu chứ chả phải có ai bầu, không được bầu.
Để giết đi bao nhiêu người mà. Chị đọc lại đi. Chị có nói cách đây một đôi phút là cái hành tinh trái đất này nó sẽ tồn tại được cả mấy tỷ năm nữa. Không bao giờ đưa một cái đảng vớ va vớ vẩn vậy so sánh được, nhưng mà chị nói là nước Việt Nam có thể nó sẽ nhỏ đi đấy. Tức là cái môi trường nó càng ngày càng tồi tệ, nó sẽ nhỏ đi. Và nếu nói không đến vài tỷ năm nữa đâu, bây giờ nó đã đang nhỏ đi rồi, nó đang khốn nạn rồi. Nó là cái chuyện Formosa. Chị biết gì về chuyện Formosa? Cái chuyện Formosa đó là do một cái tay phó thủ tướng Hoàng Trung Hải gì đó, mà chắc chị biết cái cậu kỹ sư trẻ đấy, anh Hùng, trong chương trình kỳ trước, tuần trước đây này. Cậu chính thức cậu ấy tố cáo là Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải đã hiếp dâm một cô gái và giết một cô gái đó đi. Chị biết gì về Formosa? Người ta nói là Hoàng Trung Hải là cái người đưa Formosa về về Việt Nam, điều đó có đúng không thưa chị Bình?
Thực ra là cái đưa Formosa về Việt Nam thì cái gọi là thủ phạm chính là Hoàng Trung Hải, bởi vì là nó căn cứ vào hai cái quyết định của Hoàng Trung Hải. Một là cái quyết định cho Formosa, tức là có văn bản, bây giờ vẫn còn hai cái văn bản đấy. Tức là một là Formosa vào để mà khảo sát, và một thời gian rất ngắn thì là chấp nhận cho Formosa triển khai cái chương trình của họ. Thì cái đấy là bây giờ thì vẫn còn mà chưa xóa đi được, mà trên mạng nó cũng có. Thì cái đấy là chắc chắn rồi. Thế còn tất nhiên là phải những cái việc lớn như thế thì không phải chỉ một, tức là có thể ông Hoàng Trung Hải là ông ấy trình báo hay là ông ấy cả quyết là cái gì đấy là tốt, là hay, là đúng, là có lợi cho đất nước. Thế rồi thì cả một cái ban chấp hành trung ương, hoặc nếu không đến nỗi mà ban chấp hành trung ương thì cả một cái bộ chính trị người ta phải quyết cái chuyện đấy. Cho nên tôi nói là cả cái bộ chính trị là đều là thủ phạm, mà tất nhiên là cái thủ phạm chính và có giấy trắng mực đen là ông Hoàng Trung Hải.
Điều tóm lại chị nói như vậy thì tôi suy nghĩ là Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự đã phụ thuộc vào Bắc Kinh về kinh tế và chính trị. Không tự nhiên mà báo Trung Cộng nó lại gọi Việt Nam ta là đứa con hoang đảng, hãy trở về. Chị nghe thấy câu đó chị có tủi không?
Cái đó thì tôi có biết.
Ừ. Đứa con hoang đảng hãy trở về. Cái chuyện Formosa bây giờ bắt đầu nó nổ lớn đấy. Chị biết gì về chuyện Formosa? Chị biết gì về những người giáo dân ở xứ Song Ngọc? Chị biết gì về hai ông cha đang sửa soạn nó bị nó đấu tố đấy? Mà nói về chuyện đấu tố thì chị cũng biết bà Nguyễn Thị Năm Cát Long gì đó, phải không chị? Rồi đến chuyện gần chị đi. Hình như là bây giờ Quốc hội đảng cử đảng bầu đang họp phải không? Đó là khóa mấy của Quốc hội đang họp thưa chị Bình? Họ đang họp khóa này là khóa mấy?
Đấy là bây giờ là khóa 14.
Có điều gì tốt lành sẽ
thứ ba.
có gì hay sẽ ra từ cái quốc hội họp khóa 14 này không? Có điều gì hay không?
Thực ra thì mỗi lần họp Quốc hội thì dân họ đều bây giờ để cho là có cái câu đấy chắc là anh biết rồi, tức là đảng chỉ tay, quốc hội vỗ tay, thế còn bao nhiêu cái thứ khác nữa, nhưng mà đấy, tức là quốc hội thì làm theo cái chỉ tay của đảng thôi. Quốc hội giơ tay chứ, xin lỗi, đảng chỉ tay, quốc hội giơ tay là để biểu quyết ấy. Nhưng mà biểu quyết cái gì? Biểu quyết những cái ý mà của đảng người ta chỉ thế thôi, chứ còn có cái thể hiện được cái ý gì của dân đâu. Tôi biết là vừa rồi thì có một số đại biểu quốc hội cũng có phát biểu những cái ý mà nó được lòng dân. Thế nhưng mà những cái đấy có bao giờ đưa vào nghị quyết đâu, chỉ phát để cho, vì có lẽ những cái gì đấy người ta cũng thấy bức xúc và người ta cũng có cái lương tri, cho nên là người ta phát biểu những các cái ý kiến nó hợp với dân. Nhưng những cái đấy không bao giờ đưa vào nghị quyết, không bao giờ trở thành cái gì, một cái chi tiết nào ở trong cái bộ luật nào cả. Quốc hội lần nào cũng thảo luận để mà thông qua những các cái bộ luật, mà đấy, trên thực tế thì tôi thấy là những cái ý kiến của dân thì đã không được đưa vào rồi, và những cái ý kiến của đại biểu quốc hội, những người đại biểu quốc hội còn tốt ấy, còn có lương tri, chưa bao giờ thấy được đưa vào trở thành một cái văn bản gì của quốc hội cả.
Người ta bảo quốc hội hay là đảng bây giờ nó có hai phe, một phe đảng theo tàu, và một phe đảng nữa hay một phần nào đó quốc hội theo Tây Phương, đừng nói theo Mỹ đi, chắc chắn là theo Mỹ rồi. Cái điều suy nghĩ như vậy có đúng không? Cái điều người ta nói như vậy có đúng không?
Đấy là người ta cũng phỏng đoán thế thôi, và người ta cũng mong muốn thế thôi, chứ còn theo tôi quan sát thì tôi thấy nó chưa như thế. Mà chỉ có một số cá nhân thì người ta cũng có, đấy như tôi nói là người ta cũng có cái lương tri, và người ta cũng có cái sự thẳng thắn, thì người ta phát biểu thế thôi. Chứ làm gì mà bây giờ được hai phe thì đã tốt quá. Tôi không nghĩ thế. Nhiều người thì cũng có thể là do người ta mong muốn quá, rồi người ta cũng tư biện lên thế thôi. Chứ còn tôi thì tôi cho là quốc hội thì bây giờ vẫn là đảng hội như ông cụ tôi nói thế.
Theo sự sinh hoạt của gia đình chị rất là cận kề với những quan to chức lớn tại Hà Nội, theo sự hiểu biết của chị, có người bạn đồng môn bây giờ là tổng bí thư. Cái cách họ chọn những người làm lớn như vậy đó, ai chọn? Đảng chọn hay người tàu chọn hay là Trung Cộng nó chọn? Ai chọn thưa chị Bình?
Vừa rồi cách đây mấy tháng, như là tháng 10 năm ngoái, tôi có viết một cái bài là viết cho các vị chưa lú hẳn, không biết là cái bài đấy anh đã đọc chưa. Thì tôi nói là tôi nói nhiều cái vấn đề, nhưng mà trong đó thì tôi có nói rằng là Trung Quốc nó có một cái tức là nó hiện đại hóa cái binh pháp tôn tử, và trong cái binh pháp tôn tử thì nó có mấy cái ý mà mình thấy nó thể hiện rõ ở Việt Nam. Tức là một là gọi là nó thực hiện là cầm tặc cầm vương, tức là nó muốn đối phó, gọi là giặc, tức là những cái đối tượng của nó để nó muốn cai trị đấy. Thế thì nó phải bắt, tức là nó phải khống chế được cái ông vua của cái nước ấy, của cái nước giặc ấy. Đấy, thế thì gọi là cầm tặc cầm vương, và mấy chục năm nay thì nó cầm tặc cầm vương rồi. Thế cho nên là các ông vương đấy thì phải thần phục nó thôi. Đấy, và nó khi mà đã cầm tặc cầm vương thì tha hồ nó gọi là thâu lương hoán trụ. Thâu lương hoán trụ là gì? Là nó phụ trách lấy được những cái việc mà thay đổi các cái bậc lương đống đấy, tức là những cái người mà quan chức quan trọng ở trong triều đình ấy. Đấy thì cái bài đấy không biết là nếu anh chưa đọc thì anh nên đọc, ở trong mạng bây giờ nó vẫn còn đời. Tức là bài viết cho các vị chưa lú hẳn.
Quý vị đang theo dõi chương trình từ kênh Đồng Bay, được trực tiếp truyền thanh đi toàn cầu qua đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do cũng như tất cả của người dân Việt Nam cũng như tất cả các diễn đàn bạn. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là nhà văn cựu trung tá Nguyễn Nguyên Bình, người con gái trưởng của cựu thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Thưa chị, người ta bảo hy sinh là một việc từ bỏ đi một vài điều tốt, một vài điều bình thường để đạt được những điều tuyệt vời toàn hảo. Giải pháp nào, con đường nào cho Đảng Cộng sản trở về với nhân dân, của dân, vì dân, hay là của tàu cộng? Thưa chị Nguyễn Nguyên Bình, giải pháp nào cho Đảng Cộng sản thưa chị?
Đấy, giải pháp thì tôi nghĩ là giải pháp như là Myanmar. Tôi đã viết nhiều cái bài nói về cái tình hình Myanmar, và nói rằng là những người lãnh đạo của Myanmar trước kia người ta cũng phạm những các cái tội ác đối với nhân dân Myanmar, và người ta cũng bị lệ thuộc vào tàu rất là lớn. Nhưng mà do cái sự đấu tranh của nhân dân Myanmar thì cuối cùng đã ép buộc được những người cầm quyền cầm đầu của Myanmar, người ta phải chịu theo một cái con đường là dân chủ hóa đất nước, mà rất là êm thấm, không có phải đánh nhau, không có phải gì cả. Thì đấy, tôi nghĩ là Việt Nam cũng có thể đi theo con đường của Myanmar, nếu mà những người lãnh đạo người ta khôn ngoan ra, người ta yêu nước, rồi người ta thấy là chỉ có cái con đường ấy để cứu được đất nước và cứu được cả bản thân họ. Tôi viết rất nhiều cái bài cổ vũ cái chuyện đấy.
Con lớn lúc không mặc quần áo đã bị nó chụp hình, nó quay phim hết rồi mà. Con lớn đã có nói là họ có hàng tỷ tiền đô la thì cái đó nó nhiều quá. Nhưng mà đã có cả hàng trăm triệu, mấy trăm triệu ở các nhà băng ngoại quốc hết rồi mà. Có lần tôi phát biểu, không biết là với chị hay một người nào thân mến nữa, tôi phát biểu là các ông có tiền nhiều lắm rồi, đi để mà sống, để mà hưởng. Đừng để phải xảy ra như Chao Chescu. Chị biết Chao Chescu là tôi nhắc đến đến người nào rồi.
Vâng rồi.
Cách đây 1, 2, 3 năm gì đó, nhiều khi chương trình này chúng tôi rất là vui để trực tiếp những cuộc biểu tình của các em sinh viên, hay trực tiếp những buổi nói chuyện của những người đấu tranh dân chủ ở trong nước. Nhưng mà khoảng chừng 2, 3 năm về đây này, tất cả nó đều yên cả rồi. Tức là nó đã đàn áp, nó đã đè bẹp, nó mua chuộc hết rồi. Cái điều nào đúng thưa chị Nguyễn Quân Bình?
Không phải là mua chuộc, mà là có lẽ là bây giờ những cái người trong phong trào, người ta đang tìm một cái phương thức khác để mà đấu tranh. Bây giờ mình chưa đến, có lẽ là mọi người đều nghĩ là chưa đến cái lúc mà phải đổ máu như ở Tiananmen của bên Trung Quốc. Thì bây giờ đang là tìm một cái con đường khác. Tất nhiên là ai muốn đấu tranh thì cũng muốn là không muốn là dùng cái bạo lực để mà đánh nhau loạn xạ lên, để cho nước ngoài nó lại thừa cơ đục nước béo cò nó nhảy vào. Mà tôi cũng có viết một cái bài rồi, tôi có viết một cái bài nói rằng là sấn hỏa đả kiếp, tức là mình cái nhân đảng thì cứ tiếp tục độc tài và nhân dân thì ức không chịu được thì bùng cháy lên, thì là cái như là Việt Nam như một cái nhà nó sẽ cháy lên. Thế mà bên cạnh đó có một cái thằng mà luôn luôn nó nghĩ rằng là cái nhà này mà cháy thì nó xông vào nó đánh cướp. Thế nên những người mà đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam thì người ta không muốn có một cái hình ảnh như thế. Cho nên là người ta đang tìm một cái phương thức như nào đấy để tạo ra một cái sức ép để mà đất nước có thể chuyển đổi như kiểu Myanmar. Cũng không phải là ai bị mua chuộc hay làm sao cả. Những cái người ta đã muốn nhảy ra đấu tranh thì người ta cũng chả sợ chết, người ta cũng chẳng sợ tù. Nhưng mà không muốn để đất nước nó giống như một cái nhà cháy và cái kẻ hàng xóm nó sẽ nhảy sang nó đánh cướp. Theo tôi hiểu được một số những người bạn bè và bản thân tôi nghĩ như thế.
Mong cái điều mà chị nói giống như bên Miến Điện nó xảy ra sớm với nước Việt Nam. Mong cái điều mà thời gian chắc là cụ thân sinh của chị không nhìn thấy đâu. Tôi nghĩ là cụ trọng lắm rồi, nhưng mà cái tuổi của chị với tôi cũng không biết là mình mình có còn nhìn được thấy không hay không. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay, rất là đặc biệt tâm tình với chị. Chúng tôi xin dành lại cho chị một đôi phút nữa. Chị có điều gì muốn tâm tình với tất cả người Việt Nam trên thế giới? Những điều chị vừa mới nói nó chân thành lắm chị. Con nhà cộng sản nòi mà, cộng sản nòi mà nói những cái điều rất là tốt lành chị. Tôi dành cho chị một đôi phút nữa, điều có điều gì chị muốn nói chị nói đi chị, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay.
Vâng. Tôi muốn nói rằng là cái đất nước này Việt Nam nó có trở nên dân chủ hóa, có thể tiến kịp các nước khác hay không ấy, thì cũng căn cứ vào những cái người công dân Việt Nam đây này. Nếu mà mình lại cứ, tức là những cái nhóm người mà bây giờ muốn đấu tranh nào kia thì có lẽ nó còn đang chiếm một cái phần rất nhỏ, trong một cái tỷ lệ rất nhỏ trong dân Việt Nam, mà dân Việt Nam cả ở hải ngoại thì có thể là nói được nhiều hơn, có vẻ là nhiều cái nổi bật hơn. Nhưng còn ở trong nước thì bây giờ thì ta 90 triệu dân, nhưng mà chắc là cái tỷ lệ, tôi cứ mong là chỉ cần 1 triệu người, người ta nói lên những cái ý nghĩ của người ta và người ta gia nhập vào những cái phong trào đấu tranh thì có lẽ là nó sẽ kết quả tốt hơn. Chứ bây giờ thì có lẽ nó chưa được như thế. Tôi chỉ mong là tất cả mọi người, những cái người nào mà có lương tri, có hiểu biết, những cái người nào mà có lòng đối với đất nước ấy, thì thấy trách nhiệm của mình để mà dấn thân vào cái cuộc đấu tranh, ít nhất là mình nói lên được những cái suy nghĩ của mình, và nếu cần thì mình phải không sợ, tức là nếu nó có bắt mình như là bao nhiêu người đã bị bắt rồi thì người ta vẫn cũng không sợ. Thế thì bây giờ mọi người đều phải như thế, chứ còn nếu mà ai cũng chỉ lo với cuộc sống của mình, ai cũng không quan tâm, cũng thờ ơ đối với đất nước thì đất nước chẳng bao giờ tiến lên được. Chứ còn khi ông ngồi trên kia thì ông ấy đã ngồi lên đấy rồi thì cái đời nào ông lại từ bỏ cái quyền lực của ông ấy. Thì mình không đấu tranh thì ai đấu tranh cho mình? Thì tôi chỉ mong là mọi người đều quan tâm đến đất nước và mọi người đều có cái ý thức để mà nói lên cái nguyện vọng dân chủ hóa đất nước. Và nếu mà người ta có đàn áp thì mình cũng nghĩ là mình cái sự hy sinh của mình nó cũng xứng đáng. Có lẽ tôi chỉ nói được như thế thôi.
Thưa chị, cựu chiến binh nhà văn Nguyễn Nguyên Bình chỉ biết qua cái buổi nói chuyện là chúng ta ngày hôm nay có hai cách để chiếm một nước và thấy thống trị một nước, đó là bằng sức mạnh quân sự và kinh tế, hay nói cách khác là sự thiếu nợ, nợ nần, thiếu hụt. Miền Nam chúng tôi thất bại năm 75 vì Mỹ nó đã cắt giảm hết viện trợ về kinh tế cũng như quân sự. Nó trói hai tay chúng tôi trao cho Cộng sản mà. Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản đang đi trên con đường này. Tất cả sức mạnh quân sự và kinh tế đều dựa vào Trung Cộng. Khốn nạn hơn nữa là đang bị một bầy sâu tham nhũng cầm quyền, như chị phát biểu cũng như tôi suy nghĩ. Sự suy vong của Đảng Cộng sản mang tính quy luật và không thể không tránh khỏi. Bởi vì Đảng Cộng sản không còn đường có đường nào khác. Và như chị nói, người nhân dân Việt Nam chúng ta phải đứng lên. Đảng Cộng sản phải trở về với nhân dân, có bước đi phù hợp để tiến tới đa nguyên đa đảng, bầu cử tự do. Không lẽ những người bộ chính trị bây giờ chưa lũ không nhận ra điều này? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chị Nguyễn Nguyên Bình, người con gái lớn của cựu Thủ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đã thức khuya và đến với chương trình này. Và đặc biệt là chị đã mang một phần nào tâm tình của cụ đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây Đi Toàn Cầu. Cho tôi gửi lời vấn an với cụ. Và chắc chắn tôi sẽ gửi cái buổi nói chuyện ngày hôm nay về để cho cụ nghe lại tâm tình của chị và tôi. Cầu chúc cụ cũng như chị thật nhiều an lành và nhiều hạnh phúc. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nhã Quyên, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi tuần qua toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà văn Nguyễn Nguyên Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Vâng, xin chào. Xin cảm ơn.
Và quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và khách mời cựu chiến binh nhà văn trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn mùa hè, tọa lạc tại Scully Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui, sẽ bay về dừng lại mùa vui.